Ngược về thời Minh, chương 357 đến 2, người chiến ta chiến, 2, góc truyện audio.com, Lý Đông Dương lên điện vừa thấy tràng diện này cũng hoảng sợ. Tất cả quan viên toàn bộ quỳ trên mặt đất vẻ mặt xúc động phẫn nộ, rất giống như tình cảnh khi ba người Liêu Kiện, Tạ Thiên và mình năm xưa xuất lĩnh cả triều văn võ bức cung hoàng đế yêu cầu tru sát Bát Hổ. Điểm khác chính là, khi đó cả triều văn võ là một lòng, mà ngay cả chính đức luôn luôn quật cường cũng vài lần dao động suýt nữa thực sự giết Bát Hổ. Còn lần này, trong đó lại có không ít là người của Liêu Cần. Lần trước cục diện nghiêng về một phía, giết không được Liêu Cần, lúc này thì sao? Tất cả quan viên đều hơi hơi quay đầu, nhìn Lý Đông Dương từng bước một vững vàng đi đến, chính đức đứng ở trước Long Thư Án cũng hưng phấn không an vị. Lý Đông Dương trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, vừa đi vừa khẩn trương phân tích cục diện trước mắt. Lão hơi đảo mắt, hai chủ nhân chính cũng chưa lộ diện, nhớ tới Dương Lăng, tâm tình Lý Đông Dương thoáng buông lỏng. Lần trước Bát Hổ chưa chết là vì Dương Lăng bí mật hồi kinh, lấy thủ đoạn sấm sét chỉ trong một đêm đánh hạ Đông Sưởng, dùng trí đoạt Ti Lễ Giám, nắm trong tay nội đình thập nhị đoàn doanh. Lúc này đây trận chiến giữa Dương Lăng và Liêu Cần có thể đoán trước chính là ba sưởng một vệ cộng thêm 12 đoàn doanh, đều quyết không dùng thể vũ lực trợ giúp bất kỳ bên nào hoặc đả kích đối thủ, mà xem hai người này đấu trí đấu lực như thế nào. Lý Đông Dương đi lên trước nhất, sắc mặt thong dong, thi lễ nghiêm trang nói. Thần Lý Đông Dương khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế, ngừng lại một chút chuyện có liên quan Thái Hoàng Thái Hậu chết bệnh lão không đề cập đến, dù sao tang lễ đã xong, trên triều đình hiện tại Dương cung bạt kiếm đấy. Lão vừa hỏi, Hoàng thượng bên này liền đáp, bầu không khí này lập tức bị phân thành nửa rơi nửa chuột. Làm ủy thác lão thần, nguyên lão tam triều, không thiếu được lát nữa đến hậu cung bái tế linh vị đấy. Chính đức Hoàng đế khẩn cấp nói, Ái Khanh xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Ái Khanh một đường mệt nhọc thật sự là khổ cực. Trẫm hiện tại đang có một việc khó giải quyết, Lý Ái Khanh là nội các thủ phụ, mong rằng Ái Khanh tài cán phân ưu giải nạn vì trẫm. Chính đức vừa thốt ra, Lý Đông Dương chợt cảm thấy từng tia ánh mắt từ trái phải phóng tới lão. Ánh mắt lão hơi hơi lóe lên, chỉ thấy bên phải Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Vương Hoa, Dương Nhất Thanh ánh mắt sáng quắc đang lườm mình, bên trái xa hơn thấy đám người Trương Thái, Tào Nguyên, Lưu Vũ cũng gườm gườm nhìn lão phía sau. Nếu những ánh mắt kia là tiễn, Lý Đông Dương đã trở thành một tấm bia vĩ đại bị bắn trúng rồi. Lý Đông Dương hít vào một hơi thật dài, khom người nói. Lão thần vừa mới hồi kinh, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, xin Hoàng thượng hạ cố cho lão thần hỏi là chuyện gì à? Chính đức đem chuyện song phương xung đột lặp lại một lần, sau đó nói. Lý Khanh, Khanh là nguyên lão tam triều, là trọng thần do tiên đế ủy thác, lão thành cầm thành uy vọng cao. Khanh xem trẫm nên làm gì đây? Lý Đông Dương suy nghĩ một chút, không để ý tới những ánh mắt của tả hữu, chắp tay nói. Hoàng thượng, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, cả triều văn võ các chấp đã thấy, sự việc chỉ sợ sẽ không phải là tin đồn vô căn cứ đơn giản như vậy. Hôm nay canh giờ đã muộn, theo lão thần thấy, không ngại cho ngày mai tuyên triệu uy quốc công, Liêu công công và quan to cơ yếu, giáp mặt nói rõ ràng thì tốt. Góc truyện audio.com Hơn, một đại sự, làm một thần tử, người tỉ mỉ chu bị, luôn mãi tính toán, chẳng sợ chuẩn bị bao nhiêu năm, có thể thành công hay không, khả năng chỉ tại một ý niệm của hoàng đế. Quân vương quyền lực vô thượng, quyết định quy tắc trò chơi này chính là như thế. Hiện tại hoàng thượng bị bách quan tấn công, cảm xúc đang vô cùng kích động, cho y một giảm sóc, y có thể bình ổn tinh thần, cũng càng dễ suy nghĩ, lại càng dễ nhận ý kiến. Ba vị ủy thác lão thần năm xưa, Liêu Kiện, Tạ Thiên đều đã ngã, chỉ có Lý Đông Dương sừng sững không ngã. Cũng là bởi vì lão theo phong cách chính trị hoàn toàn bất đồng với hai người kia. Khi bách quan bức cung, muốn giết Bát Hổ, lão là một người duy nhất trong nội các đề nghị Liêu Đày mà không giết người. Cũng bởi vì điều này, Liêu Kiện, Tạ Thiên bị trục xuất, Liêu Cần lại không động đến lão. Hiện tại bách quan chi tranh đã làm cho hoàng đế nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề này, lão liền không cần phải tỏ thái độ ngay lập tức. Địa vị hai người Dương Liêu trong lòng hoàng đế trên lão rất nhiều. Hiện tại lão tỏ thái độ, hoàng đế vẫn chẳng qua chỉ gọi hai người đến chất án, sẽ không bởi vì câu nói của lão mà bắt Liêu Cần. Một khi như vậy tốt cũng duy trì trung lập, lập trường siêu nhiên, tùy cơ ứng biến mới tốt. Nếu muốn bờ sông không ẩm dày, vĩnh viễn cách sông hai ba thước. Cây chính đàn trường thanh này am hiểu sâu mọi việc, cũng không phải lão không phân biệt thị phi, mà là tính cách của lão quyết định thủ đoạn đấu tranh chính trị cẩn thận chặt chẽ, dự để lại lối thoát. Đây cũng không phải là sinh ra đã có bản lĩnh, mà là trong rất nhiều lần tranh đấu mà hình thành nên. Chính đức hy vọng nhất là dàn xếp ổn thỏa như vậy. Định không bỏ qua, nhưng thấy Lý Đông Dương cũng nói như vậy, không khỏi thất vọng ngồi trở lại ghế, trầm tư chốc lát nói. Ngày mai, chúng quan viên nội các Đại Cửu Khanh, Tiểu Cửu Khanh cùng Đốc Sát Viện, Thập Tam Đạo Ngự Sử, Lục Khoa ở Trung Hòa Điện mở triều hội. Bãi triều, Lý Khanh theo trẫm đến Càn Thanh Cung đi. Quần thần cúi đầu, cung tiễn bệ hạ, chính đức không nói một lời, yên lặng rời khỏi ngai vàng. Đám người Dương Đình Hòa tuy rằng muốn tiến lên bắt chuyện với Lý Đông Dương, nhưng đám người Trương Thái đang dương dương mắt hổ đấy, như thể Lý Đông Dương không rõ ràng tỏ thái độ đứng bên bọn họ. Tất nhiên dùng dụng ý này, trước khi hoàng đế sắp xếp triệu kiến mà cùng lão nói chuyện không khỏi sẽ khiến người ta chú ý, cho nên bọn họ chỉ liếc nhìn Lý Đông Dương một cái, sau đó yên lặng thối lui ra khỏi đại điện. Đám người Trương Thái mắt nhìn Lý Đông Dương đi đến hậu điện, liếc nhìn nhau, lập tức lòng như lửa đốt ra khỏi đại điện, vội vã đi truyền tin cho Lưu Cần. Trong cung chú ý lễ nghi, không được chạy nhanh đi nhanh, những quan viên này kéo bảo một bước ba lắc nhưng trong lòng lại nóng như sắc thuốc. Vừa mới ra hỏi ngọ môn, cả đám liền nhấc bào chạy nhanh về phía kiệu quan của mình, đi thẳng đến Lưu Phủ. Hiện giờ thế cục ngoài sáng, dù ai cũng không cách nào lui về phía sau nửa bước, có liên quan đến chứng cứ phạm tội Lưu Cần tham ô loạn chính ta đã thu thập đủ toàn bộ, hiện tại kỳ thật cũng không có gì để chuẩn bị nữa. Các lão cứ về nghỉ trước đi, ngày mai sẽ công khai toàn bộ, ngay mặt quyết chiến. Vâng, môn hạ cáo lui, môn hạ trở về sẽ lại đi thăm hỏi Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, Vương Hoa. Mọi người cũng quyết định nhất trí. Góc truyện audio.com, phối hợp hành động với quốc công. Tiêu Phương liếc mắt nhìn Thành Khởi Vận ở góc tường, chắp tay cáo từ. Làm phiền các lão, Dương Lăng đứng dậy tiễn khách. Thành Khởi Vận cũng đứng lên, đôi mắt trong suốt như nước, lông mày kẻ đen như khói, thướt tha xinh đẹp, phong tình vạn trùng, trên mặt mang ý cười rất nhẹ. Dương Lăng tiễn tiêu các lão ra khỏi tòa nhà, quay lại đi thẳng vào nội thư phòng. Vừa mới đi vào, Thành Khởi Vận đã nhẹ nhàng nhào tới, hai cánh tay như ngọc choàng lấy cổ của hắn, đôi môi nóng rực mút chặt lấy bờ môi của hắn. Cách chương.